Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, sáng nay 14 tháng 5 tại quận Bình Thủy, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri, công nhân lao động trên địa bàn thành phố trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Cùng tiếp xúc cử tri lần này có ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ và các đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ thông báo kế hoạch kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 và việc triển khai thực hiện một số chính sách pháp luật liên quan đến doanh nghiệp và lực lượng công nhân lao động trên địa bàn thành phố thời gian qua. Tiếp thu ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo phản ánh đến cơ quan chức năng những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định. Chiều nay, sau khi tiếp xúc với cử tri thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương tiếp tục có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập cảnh trong thời gian tới. Tại cuộc họp, thành phố Cần Thơ đã có một số kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương liên quan đến các lĩnh vực thuế, tài nguyên môi trường, ngân hàng. Hiện thành phố có nhiều dự án đang triển khai gặp khó khăn. Riêng với dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ quy mô 500 giường, thành phố đề nghị xin vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương để dự án tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch. Về những đề xuất kiến nghị của thành phố Cần Thơ, trên cơ sở các ý kiến của lãnh đạo các bộ ngành trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cơ bản nhất trí với các đề xuất của thành phố trên nguyên tắc là phải tháo gỡ, tìm hướng giải quyết đối với các kiến nghị của thành phố. Các bộ ngành địa phương liên quan và Cần Thơ tiếp tục phối hợp phân tích với cách tiếp cận mới, tư duy mới để xử lý các vấn đề, bám sát các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và bám sát thực tiễn. Những vấn đề vượt thẩm quyền, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng vừa chủ trì cuộc họp thông qua phương án phát triển kinh tế xã hội quận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thuộc dự án quy hoạch thành phố Cần Thơ. Là một trong các quận trung tâm của thành phố Cần Thơ, thời gian qua mặc dù kinh tế xã hội đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, hạ tầng kỹ thuật đã quan tâm đầu tư, song quận Cái Răng còn chưa phát huy triệt để được lợi thế, chưa khai thác và tận dụng được hết tiềm năng đặc trưng của từng vùng. Từ đó, làm cho kinh tế phát triển chưa mạnh. Do đó, xây dựng phương án phát triển quận Cái Răng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là thực sự cần thiết. Một mặt chỉ ra định hướng khai thác các tiềm năng thế mạnh, thúc đẩy sự phát triển nhanh mạnh, vững chắc kinh tế xã hội của quận trong những năm tới. Đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố Cần Thơ, đúng mục tiêu định hướng đã đặt ra. Hưởng ứng tháng công nhân, sáng nay tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên thành phố Cần Thơ, Đoàn khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2023, tuyên dương đoàn viên thanh niên công nhân tiên tiến. Tham dự có đại diện Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ, Đoàn khối doanh nghiệp thành phố và 100 thanh niên công nhân trên địa bàn thành phố. Tại ngày hội, Đoàn khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ trao 22 phần quà cho đoàn viên thanh niên công nhân trong khối có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Đoàn khối doanh nghiệp thành phố trao giấy khen tuyên dương cho 20 đoàn viên thanh niên công nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo lời Bác năm 2023. Ngoài ra, để tạo sân chơi ý nghĩa cho đoàn viên thanh niên công nhân, Đoàn khối doanh nghiệp thành phố tổ chức hội thi rung chuông vàng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Trường Đại học Tây Đô tổ chức hội thi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2023. Các tập thể cá nhân tham gia hội thi với hai thể loại. Thể loại 1 là sáng tác tác phẩm thơ, bài luận, bài viết cảm nghĩ. Thể loại 2, mỗi đội chuẩn bị một tiết mục sân khấu hóa, có thể là tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm sân khấu hoặc cảnh, ca cảnh, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Cần Thơ, việc vận dụng học tập và làm theo Bác vào thực tiễn công việc hiện tại. Riêng thể loại bài viết, ban tổ chức đã nhận 53 bài viết được tuyển chọn từ 254 bài từ các chi bộ cơ sở. Kết quả hội thi, ban tổ chức đã chọn 14 bài viết và 9 tiết mục sân khấu hóa trao giải. Đây là những bài viết và tác phẩm sân khấu hóa có nội dung hay, thể hiện tốt hiệu quả công việc của tập thể cá nhân khi vận dụng học tập, làm theo lời dạy của Bác. Trong 3 tuần từ ngày 8 đến ngày 28 tháng 5 tại thành phố Cần Thơ, đội ngũ chuyên gia và tình nguyện viên của Bệnh viện Bay Orbis, Hoa Kỳ thực hiện đào tạo trực tiếp cho 52 cán bộ y tế chuyên ngành nhãn khoa, bao gồm bác sĩ nhãn khoa, y tá, kỹ sư y sinh và bác sĩ gây mê tại thành phố Cần Thơ, nhằm nâng cao năng lực khám và điều trị các bệnh gây mù và suy giảm thị lực phổ biến nhất trong cộng đồng. Bệnh viện Bay Orbis được hỗ trợ bởi FedEx, giá trị chương trình lên tới $22 triệu. Trong hơn 30 năm qua, đơn vị này cùng với Orbis đã góp phần không nhỏ vào cuộc chiến phòng chống mù lòa trên toàn thế giới. Đây là lần thứ 12 bệnh viện bay Orbis thực hiện chương trình đào tạo tại Việt Nam. Chương trình nghệ thuật qua tháng 5 dân người nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được Bộ Công an tổ chức. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ nhiều điểm cầu tại các tỉnh Hà Giang, Nghệ An và Cà Mau. Chương trình nghệ thuật qua tháng 5 dân người với âm hưởng hào hùng, xúc động, đầy tự hào đã khắc họa hình tượng người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Thông qua những câu chuyện, hình ảnh về các cán bộ chiến sĩ công an, chương trình khẳng định tinh thần ý chí kiên trì với lý tưởng cách mạng và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng công an nhân dân. Chương trình được tổ chức ngay tại quê hương Nghệ An, nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng thêm phần ý nghĩa. Đó là như những bông hoa rực rỡ nở giữa tháng 5 dâng lên Bác Hồ kính yêu. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký báo cáo Quốc hội về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông. Theo đó, Bộ đã yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới, điển hình là Facebook, Google, TikTok, Apple, Netflix, phải thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ những nội dung xấu độc, tin giả, tin sai sự thật, quảng cáo sai, phản cảm. Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, Google, YouTube, TikTok ngăn chặn, gỡ bỏ hàng chục ngàn nội dung vi phạm, gỡ bỏ các hội nhóm, group có nội dung không lành mạnh, độc hại với trẻ em, gỡ bỏ 11 tài khoản giả mạo các cá nhân tổ chức, ngăn chặn các kênh YouTube phản động, không cho truy cập từ lãnh thổ Việt Nam. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, tính đến 17 giờ ngày 13 tháng 5, thời điểm kết thúc đăng ký dự thi trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, có 1.025.000 thí sinh đăng ký dự thi thành công. Trong đó, số thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến chiếm 94,51%, số thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp chiếm 5,49%. Trong các ngày đăng ký dự thi trực tuyến, hệ thống quản lý thi hoạt động ổn định, việc đăng ký dự thi cơ bản thuận lợi đối với tất cả các đối tượng thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bố trí nhân lực trực hỗ trợ liên tục 24/24 giờ trong các ngày đăng ký dự thi của thí sinh, thường xuyên liên lạc trao đổi thông tin với 63 tỉnh thành phố và phía đơn vị hỗ trợ hạ tầng công nghệ thông tin. Đến thời điểm này, 201 thương nhân Trung Quốc đã đăng ký đến Bắc Giang khảo sát ký kết hợp đồng thu mua vải thiều. Danh sách các thương nhân Trung Quốc đã được Công an tỉnh Bắc Giang gửi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để làm các thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh. Theo dự kiến, cuối tháng 5, các thương nhân Trung Quốc sẽ bắt đầu nhập cảnh sang Bắc Giang để tham gia tiêu thụ vải thiều chín sớm. Sở Công Thương Bắc Giang cho biết năm 2023, toàn tỉnh có 29.700 hectare vải thiều, trong đó diện tích cho thu hoạch ước đạt sản lượng trên 180.000 tấn. Thời gian thu hoạch dự kiến từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 30 tháng 7. Thời điểm này, hồ chứa các thủy điện lớn ở thượng nguồn, mực nước đang rất thấp, dòng chảy các sông suy kiệt. Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, dung tích các hồ thủy điện trên cả nước đang thiếu hụt so với quy chuẩn tích nước mùa cạn, thậm chí có nơi xuống mực nước chết. Dù vài ngày gần đây, nhiều nơi đã có mưa, nhưng lưu lượng nước vẫn chưa đáng kể. Đây là dấu hiệu đáng lo ngại cho sự thiếu nước sản xuất, sinh hoạt cũng như việc sản xuất điện sẽ gặp nhiều khó khăn khi mà trong thời gian tới nắng nóng còn gia tăng. Tính đến cuối tháng 4 đầu tháng 5, cả nước có tới 18 hồ thủy điện lớn dung tích nước chỉ còn lại dưới 20%. 18 hồ chứa thủy điện mực nước thấp hơn quy định. Đặc biệt có 10 hồ thủy điện đã về sắp xỉ hoặc dưới mực nước chết. Tin thế giới, các tổ chức khí tượng Myanmar và quốc tế đồng loạt cảnh báo bão Moja có thể gây thiệt hại cho hơn 2 triệu người khi đổ bộ quốc gia này vào hôm nay. Hệ thống điều phối và cảnh báo thảm họa toàn cầu đã xếp bão Moja hình thành ngoài khơi vịnh Bengal và mức đỏ, mức cảnh báo cao nhất. Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo bão và Cục Khí tượng Ấn Độ ước tính rằng khi bão đổ bộ, tốc độ gió duy trì sẽ ở mức 175-185 km/h. Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin công tác sơ tán đang được tiến hành khẩn trương ở những khu vực có thể chịu ảnh hưởng bão nặng nề nhất tại bang Rakhine, Myanmar. Bang Cốc Baza của Bangladesh dự báo cũng chịu ảnh hưởng của cơn bão này. Nhiều khu vực ở Thái Lan dự báo sẽ có mưa to đến rất to. Ngày 13 tháng 5, Phó Thống đốc phụ trách các vấn đề xã hội của vùng Hiran, Somali, ông Ali Osman Hussein cho biết khoảng 200.000 người đã phải di dời do lũ quét ở miền trung nước này, khi sông Sabel dở bờ và nước làm ngập các con đường. Trước đó, vào ngày 12 tháng 5, Phó Thống đốc khu vực Hassan Ibrahim Abdul cho hay đã có 3 người thiệt mạng vì lũ lụt. Thảm họa nêu trên xảy ra sau đợt hạn hán trầm trọng nhất từ trước đến nay ở Somalia, khiến hàng triệu người dân nước này đứng trước nguy cơ lâm vào nạn đói trong bối cảnh quốc gia trên phải ứng phó với lực lượng nổi dậy Hồi giáo kéo dài nhiều thập kỷ. Cảnh sát Zambia hôm 13 tháng 5 cho biết đã có 24 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt xảy ra cùng ngày tại miền nam nước này. Vụ tai nạn xảy ra khi một xe buýt chở những người đi dự một buổi lễ tôn giáo đâm vào một chiếc xe tải. Đã có 23 phụ nữ và một nam giới thiệt mạng, trong khi 12 người khác bao gồm cả tài xế bị thương nặng. Thưa quý vị, ngày của mẹ bắt nguồn từ truyền thuyết từ thời Hy Lạp và La Mã cổ đại và thường được tổ chức vào mùa xuân. Ngày lễ này sau đó đã được ấn định vào chủ nhật thứ hai của tháng 5 và được nhân rộng ra nhiều nước. Năm nay, ngày của mẹ được tổ chức vào ngày hôm nay 14 tháng 5. Có thể nói, ngày của mẹ cũng có ý nghĩa gần giống ngày lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ vào ngày rằm tháng 7. Trong dịp lễ Vu Lan, các gia đình người Việt thường giữ thói quen tới chùa cầu bình an cho cha mẹ hay tự tay chuẩn bị một mâm cơm dâng lên ông bà tổ tiên. Còn các quốc gia khác sẽ viết thiệp tặng quà, hoa hay làm bánh để cảm ơn mẹ về tình yêu và sự động viên của mẹ dành cho mình. Thưa quý thính giả, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.